có ai có ý kiến, có thắc mắc gì không? Có mấy người mới tới đây, mấy người mới tới xin hoan nghênh quý vị. Có ai thắc mắc gì không? Quý vị có thắc mắc gì cứ tự nhiên mà hỏi, đừng có sợ gì hết. Tại sao như vậy? Tại sao khuyến khích quý vị hỏi? Thứ nhất là tại tôi lười, thường thường không có soạn gì hết á. Nhiều khi chỉ nói nghĩ gì nói chứ còn không có sự soạn gì hết. Thiệt ra mà nói cái gì theo thiệt ra không có gì mà đáng nói hết á. Cái pháp mà nói á để cho giúp cái vị giải quyết vấn đề cái vị thôi. Nếu như cái vị không có cái vấn đề gì hết thì không có gì để mà nói hết á. Thực sự như vậy. Chuyện lý do thứ gì? Đức Phật Kim, Đức Phật giác ngộ, ngài mới nhìn xung quanh và mới nói là có thể mình nên cứu được ai. Phật mới nói là mấy cái người này khó quá đi, dạy họ không được đó, thôi dạy anh chi mất công. Sao mấy cái người mà có một cái tính nó khôi hài mới dám hỏi câu hỏi. Cái người mà hỏi thường thường nó lòi ra cái vô minh của mình. Thực ra không muốn nói xấu quý vị đâu. Ok, ai có thắc mắc gì không? Có người dám giơ tay hỏi ngay lập tức. Hỏi vô minh của mình ngay lập tức. Có can đảm nơi á. Quán Âm niệm Phật. Thường thường theo thông thường cái vị được dạy phương pháp niệm Phật thì tại sao như vậy? Tại trong cái kinh Lăng Nghiêm cái phẩm của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông đó, ngài mới nói rằng cái phần đó ngài nói rằng là tôi cái phương pháp niệm Phật của tôi là tôi niệm Phật xong rồi tôi nhiếp lục căn của tôi lại. Thì nhờ cái cách phương pháp này mà tôi giác ngộ. Nhiếp lục căn nghĩa là sao? Có ai biết không? Có ai biết cái pháp môn này chưa? Không ai biết hết hả? Quý vị học cái pháp môn niệm Phật ở đâu vậy? Hả? Quý vị đi học cái pháp môn niệm Phật ở đâu? Một cái vị mà học niệm Phật đó học ở đâu vậy? Không biết pháp môn này luôn nữa. Không biết luôn nữa. Quý vị vô minh hơn là tôi tưởng tượng nữa. Không biết vậy đó. Niệm Phật là phải nhiếp cái lục căn. Quý vị tới mấy cái chùa khác á, mà mấy chỗ mà nhất người ta chuyên môn, ta nói là ta tu pháp môn tịnh độ, thì thường thường ta dạy cái pháp môn đó là niệm mình nhiếp cái lục căn. Rồi có nhiều cái tổ sư cũng dạy như vậy nữa. Những người mà niệm Phật á, quý vị niệm Phật làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật như vậy là được rồi. Lúc mình niệm Phật đó, là cái tâm mình đáng lý mình chú tâm vào cái hồng danh của Phật đó, thì cái vọng tưởng nó nhảy lên. Đúng không? Khi mình niệm Phật đó, mình đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì vọng tưởng nó nhảy lên. Khi nào vọng tưởng nó cũng nhảy lên. Vừa niệm vừa vọng tưởng vừa nhảy lên. Niệm càng giỏi vọng tưởng nó nhảy càng lên càng hay hơn nữa. Nghe có nghe quen thuộc không? Ai cũng như vậy phải không? Của mình tôi như vậy thôi. Những tư tưởng gì nó nhảy lên. Cô Phước Từ, tư tưởng gì nó nhảy lên. Chẳng tôi muốn là cái gì? Ví dụ riêng tư của nó chuyện không được. Ok, ngoài đến những gì mà nó chuyện được đi. Màu sắc, những cái mình nghe, công việc, hả? Có ai nghĩ tới tô phở không? Hả? Yes, phở gà, phở bò, ai thích phở gà hơn là phở bò? Hả? Ok, tiền, mùi thơm, có không? Mùi hương, phải không? Thân hương phải không? Mùi hương, phải? Tại sao tư tưởng nó nhảy lên trong tâm mình? Tại sao như vậy? Tại mình có cái lục giác quan của mình. Cái giác quan của mình nó bị cái ngoại cảnh đó, nó kích thích thành một tự động mình bên trong mình bắt đầu mình phản ứng ngay lập tức. Mình phản ứng một cách nào? Cái tâm mình nó động, mình suy nghĩ. Nghe quen thuộc không? Không phải riêng cái vị niệm Phật không đâu. quý vị bất cứ làm cái gì cũng là cái chuyện nó xảy ra. Tại vì cái giác quan mình nó tiếp tục nó làm việc, nó tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, thì nó tự động nó bị chi phối. Hôm hai có vẻ lo âu tí nào hết. Cái này là cái cảnh giới của con người. Vì vậy chúng ta luyện để gì? Thành mình tu để mình tập cái phương pháp, tìm cái những cái phương pháp để mình chú tâm, mình không để những cái ngoại cảnh nó dao động cái tâm của mình, nó chi phối tâm của mình. Thành mình niệm Phật thì là một cách như vậy đó. Ngồi đó vừa niệm Phật vừa lo. Ngồi đó vừa niệm Phật vừa lo, tại sao như vậy? Tại vì cái tâm mình nó đang suy nghĩ. Lúc quý vị ngồi vừa niệm Phật đó mà đang ngồi đó mà đang suy nghĩ về cái món ăn đó, cái tô phở đó, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra khi cái mình nghĩ tới cái tô, cái món đó ăn? Nghĩ đồ ăn ngon nè, nước miếng nó chảy, đúng không? Khi mình nghĩ tới đồ ăn á, thì cái tâm mình nó không nghĩ tới Phật nữa, mà nó nghĩ cái hồng danh nữa, mà chỉ nghĩ tới cái đồ ăn của mình thôi. Cái đó gọi là cả trạng thái, cái tâm nó bị chi phối. Làm sao bây giờ? Người nói có gì tai hại đâu, nó xảy ra tôi thường xuyên à. Hả? Không có thể chú tâm được, tâm nó bị tán loạn, bởi vì không làm được gì hết. Rồi ông Tiger Woods bị vấn đề như vậy đó, ông đáng lẽ ông đánh, bởi vì cái ông Tiger Woods bây giờ buổi này ông không thể nào đánh thắng nữa mấy cái trận golf nữa. Tại sao? Tâm bị chi phối rồi, bây giờ tâm nó bị chi phối dễ sợ, thành không thể nào làm việc được nữa. Thành dạy quý vị niệm Phật để làm gì? Cho quý vị thấy cái tâm quý vị nó tán loạn như sợ. Bởi vậy mình thu và nhiếp lại mấy cái lục căn mình, là nghĩa là sao? Đừng có ra ngoài. Tại sao? Lúc quý vị nghĩ đến cái tô phở là nó nghĩ mình đang ngồi tiệm phở Hòa ăn, ok, hoặc ở nhà ăn. Mình đi ra ngoài, mình không còn ở đây nữa. Có nghĩa là sao? Cái vì lúc mà nghĩ như vậy, nghĩ mà đồ ăn chẳng hạn, thì vì mặc dù cái thân vì ở đây nhưng cái tâm quý vị nó ở chỗ khác, nó bị chia ra rồi. Đồng ý như vậy không? Cái thân mình ở đây thì cái tâm mình ở chỗ khác. Thành ra mình nhiếp cái tâm mình, nghĩa là sao? Là thay vì mình nghĩ tới chỗ khác thì mình nghĩ tới chỗ này. Nghe rõ ràng không? Giống như vậy, khi mình nghe cái âm thanh, thay mình chạy ra ngoài theo cái âm thanh đó, coi thử cái âm thanh từ đâu tới, mình làm lơ, mình ở trong lại, mình không chạy ra ngoài. Nghe rõ ràng không? Giống người đi ngang qua, mình bắt đầu mình liếc theo người ta, ok? Làm như vậy được không? Ai cũng gật. Tôi thử quý vị đó, tôi hỏi là quý vị liếc được không? Ai cũng gật gù, liếc. Không được, liếc là cũng không được như thường. Liếc mình vẫn chạy ra ngoài như thường. Tôi nói cách khác là cái phương pháp mà mình nhiếp cái tâm mình, nhiếp cái lục căn mình là một cách nào? Thấy mình chạy theo cái ngoại cảnh đó, mình ở trong cái đan điền của mình, không có chạy ra. Ai thắc mắc về chuyện này không? Nhiếp cái lục căn có nghĩa là như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Tôi nói là rất là khó, làm không phải là dễ đâu. Tôi nói đúng, rất khó. Tại nó khó, tại sao nó khó? Khó tại vì mỗi ngày nó mỗi khác. Mỗi lần mình ngồi nó mỗi khác. Bởi vậy mình phải làm đều, tiếp tục mình làm như thường. Rất nản chí, ok. Tại sao nó có chuyện, tại sao nó xảy ra như vậy? Tại cho quý vị thấy cái chấp trước của quý vị. Còn chấp trước. Lúc quý vị làm như vậy, thành ra lúc mà quý vị ngồi niệm Phật như vậy, nhìn cái tư tưởng đó, những cái loại tư tưởng nó nhảy lên, mình quay thử, từ từ sẽ có một cái pattern. What's pattern Vietnamese? Nó có một cái tư tưởng nó nhảy lên, cái vọng tưởng nó nhảy lên cho quý vị thấy là nên mình đang còn chấp trước nặng về cái loại chấp trước nào. Có người chấp trước về đồ ăn, có người chấp trước về mùi thơm, có người chấp trước về cái tiết âm thanh. Thành ra lúc mình tu, mình nhìn cái vọng tưởng như vậy để mình thấy cái cái kiểu, cái mô hình, cái thói quen mình là sao, để mình thấy cái chấp trước mình còn ở chỗ nào. Tại vì như vậy, tại như vậy mình, bởi vì trong mình tu, mình phải, mình rất là phải thành thực, mình không thể nào từ dối được. Chẳng cứ đi ngồi đừng niệm Phật, đừng ngồi đó mà vẫn nghĩ tới chuyện tiền bạc, tức là cho mình thấy mình vẫn còn tham tiền, vẫn còn thích lợi như thường. Bây giờ mình thấy, mình ngồi đó mình thấy mình tham tiền thì có gì tai hại đâu. Đương nhiên có gì hay, có gì tai hại hết, có gì sai đâu, có gì sai đâu, đúng không? Khi quý vị chết đó, quý vị có đem nó theo được không? Tại sao quý vị tham tiền như vậy? Tôi phải cần mua đồ. Vì khoan nói cái chuyện, sống sót nào, sống còn nào, nói chuyện mua đồ thôi. Ok, lúc mình chết mình mua một cái bộ rất là lớn. Tại sao như vậy? Tôi dù ông này, ông lòi ra cái ông đang bịt tôi, mà tôi không tin ông ấy. Tôi hỏi là ở bên Huế có một cái mộ gì đó, ông Bảo Đại, ông gì đó phải không? Mấy cái lăng miếu đó, cả một cái thành phố luôn. Ok. Tôi hỏi cái ông có muốn mộ ông to hơn hay là mộ ông vua? Nó đương nhiên muốn to hơn vua. Tôi nói là tôi dù ông để ông lòi ra, ông đang bịp tôi, ông không thành thật, ông nói xạo. Ngoài ra cái miếu đó, nhà cho nó thoải mái. Mướn làm cái gì? Mình mua cái nhà thiệt bự, áo quần sao? Ok, những cái đồ mình thích, mình thích thú đấy. Bây giờ quý vị mua áo quần sang trọng đó, chuyện gì xảy ra? Mặc thích đúng không? Cái thích đó nó bao lâu? Mà áo quần nó đẹp đẽ sang trọng mình thích chứ, thích duy nhất một thích một thời gian ngắn, vài lần ít nhất vài lần. Mặc đồ sang xong mình ăn đồ ăn nó rớt, nó văng, nó lầm, nó lốm đốm cái áo mình, áo quần mình. Chuyện gì xảy ra? Một khi mà đồ ăn nó dính vào đồ áo quần mình còn thích áo quần như lúc trước đúng không? Cái xe mà sang, cái vị sang đó, đúng không? Mình nói lại, quý vị muốn làm ra tiền, nhiều tiền hơn, tại cái tiền đem lại cái vui của mình, nó mua được cái vui đó, nó chỉ tạm bợ thôi, đồng ý không? Thậm bây giờ quý vị cứ nhìn lại với qua cuộc đời chúng ta, là mình sống để mình theo đuổi một cái vài giây phút khoái lạc thôi. Thằng cuộc đời mình chỉ đi theo đuổi một cái vài giây phút của khoái lạc như vậy. Còn phần còn lại của cuộc đời mình, thì giờ của mình, mình phải làm việc để làm ra tiền. Được khoái lạc phải đòi thêm khoái lạc nữa, chứ không có đủ. Cuộc đời nó khổ như vậy. Làm theo tiền để mua cái vui, mà cái vui thiệt ra không, thiệt sự không đem cái vui tới cho chúng ta. Tại sao cái người tham tiền như thường? Ai thắc mắc gì không? Nếu nó không có lý thế nào, tại sao quý vị vẫn tham tiền như vậy? Quý vị cứ suy nghĩ lại cho kỹ chứ coi. Mình tự dạy vò mình đấy. Mình quyết định mình đi làm việc cho cực khổ, làm ra tiền. Làm tiền để mua cái vui xong mình vẫn không vui nữa, phải mua cái khác. Cứ mua hoài. Ai, tại sao mình khổ như vậy? Có ai mình bắt mình khổ đâu. Mình tự chịu khổ đấy. Xong trách người ta. Lòng tham, xong mình trách cha mẹ mình đã đẻ mình ra, chứ nếu không đẻ mình ra đâu có vấn đề nào đâu. Nếu quý vị bớt tiền thì sao? Chuyện gì xảy ra? Mà nếu quý vị mà bớt tiền một cái là rất là thất vọng đúng không? Rất là buồn đúng không? Tại sao như vậy? Tôi biết chắc chắn nhiều người đã lộ vốn rất nhiều trong cái equity của cái nhà mình. Đúng không? Mình lỗ lạ, mình mất tiền một cái là mình buồn chứ sao mình vui được? Tại sao quý vị buồn? Cái việc suy nghĩ của anh, nhiều tiền cũng là không bất hạnh, mà ít tiền cũng là buồn, nhiều tiền cũng là buồn, ít tiền cũng buồn, tại sao vẫn tham như thường? Cái đó gọi là gì? Mình si mê, đúng. Có này tiếng Phật pháp nó có chữ rất là chính xác. Mình dốt, mình ngu. Mình ngu, không phải không hiểu là còn lịch sự. Cái này Phật nói rõ ràng mình ngu. Mình đần quá đấy, mình không thấy được cái đó. Không thấy được cái đó. Dễ sợ như vậy. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Mình làm, mình tự hành hạ, mình tự dày vò lấy. Mình không biết mình đang tự dày vò lấy. Làm sao bây giờ? Thầy mới làm sao bây giờ? Ai cũng cười đấy. Tại con mình tôi, người xuất gia ở đây, ai cũng cười khà khà hết. Ngoài chuyện xuất gia, mình làm gì được? Đức Phật có một cái pháp rất là hay. Bố thí, tôi nói bố thí là bố thí hết tất cả chùa đi, của cải hết tất cả của cải cho chùa. Thế cái đó pháp, nó là pháp xuất gia đó. Phật có cái pháp gọi là thiểu dục. Biết đủ. Tri túc. Cái đó quan trọng lắm. Cái đó quan trọng. Khi mình muốn có cái quán âm đó, phải tu cái pháp thiểu dục tri túc. Khi mình muốn niệm Phật á, quý vị phải biết thiểu dục tri túc. Đồng ý không? Bất cứ cái việc dùng pháp môn nào, những cái tư tưởng nó sẽ nhảy lên. Tại sao thiểu dục tri túc nó quan trọng? Tại vì nó bớt cái gì, bớt, giúp cái gì bớt vọng tưởng. Ai thắc mắc gì không? Yes. Chưa tới đó, chưa cần tới đó. Cái đó nó còn sâu hơn nữa. Làm như vậy thì sẽ không tới được cái tàm quý đâu. Từ từ. Cái tàm quý là sau này. Nó phải đi sâu và mới tới tàm quý. Còn lúc đầu là mình phải có những cái pháp khác để mình dẫn tới cái pháp đó được. Thành ra tuy tu cái pháp phải cẩn thận. Là cái pháp nó phải có cái sự hiệu nghiệm á, thì mới xài được. Còn nếu xài cái pháp mà nó trước thời nó thì nó không có hiệu nghiệm đâu. Cẩn thận. Lúc mình tu á, mình phải lo xây cái nền móng của mình. Nhưng mà xây nhà ấy, mình phải xây cái nền móng của mình, cái nền của nhà trước mình xây nhà mới được. Còn nếu mình cái phàm quý là cái pháp sau này chứ chưa phải là cái móng. Ok. Tại nếu như cái gì đang ngồi đó mà đang ngồi đang niệm Phật đó mà cái tư tưởng nó nhảy lên, nó mình đang lo chuyện đầu tư đồ vốn làm thêm tiền nữa, thì mình cái thiểu dục với tri túc mình nói là mình đủ rồi, thêm làm cái gì nữa, đủ rồi. Ok. Thêm tiền chỉ làm thêm phiền não cho mình thôi. Thấy không? Cái này nó có hiệu nghiệm hơn. Nhưng còn lúc mình cái nó chưa tới tàm quý, tôi ý nghĩa tôi hồi nói vì vậy đó. Cái pháp phải lo pháp tri túc trước cái đã. Từ từ mới tới tàm quý. Tàm quý là cái tư tưởng mộng tưởng sau, loại sau này nữa. Hiểu không? Từ từ. Thành ra phải biết áp dụng cái pháp nó đúng để mà chữa bệnh. Phải đúng cho đúng liều thuốc. Thành ra cái lúc mà niệm Phật á, những cái tư tưởng nó lên như vậy, cái tư tưởng mà loại tham á, tại cái lòng tham mình nó nhảy lên hồi, mình cứ đòi thêm hồi, thì cái thiểu dục với tri túc nó trị được cái lòng tham. Lòng tham mình nó nhảy lên hồi à. Thằng có người nói rằng là nếu như tôi cần đủ để mà tôi để sinh tồn thôi, tôi hoài thì tôi nói là cái pháp mà thiểu dục cái tri túc nó có thể được áp dụng luôn nữa. Tại sao? Tại vì nếu quý vị suy nghĩ lại cho kỹ cho coi, thiệt ra quý vị không cần nhiều như quý vị tưởng để mà sinh sống đâu, sinh tồn đâu. Chỉ cần biết thiểu dục tri túc vẫn được sinh tồn như thường. Ai thắc mắc gì không? Tức là cái pháp gì? Cái pháp đang chặt cái dây nhờ quý vị, chặt cái chấp trước của mình. Tại sao quý vị chấp vào cái khoái lạc như vậy? Tại sao quý vị sợ cái khổ? Tại sao quý vị sợ cái đau dễ sợ như vậy? Cái đó là tại vì cái nhân tính, cái cá tính rồi. Tuy vậy, cuộc sống quý vị là tìm cái vui mà né cái khổ hả? Né cái buồn hả? Để làm cái gì? Tại sao sợ đau vậy? Thì thật là như vậy nè, như vậy này. Không có cái sướng Không có khổ thì không thể nào có sướng. Đồng ý là không? Ừ? Mà ngược lại, nếu không có cái khổ thì không thể nào có cái sướng được hết. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thật ra quý vị bỏ hoặc là vui hoặc là bỏ khổ. Hiện bây giờ quý vị là muốn né, muốn tìm cái vui mà né cái khổ. Con mình tôi à. Bây giờ quý vị biết rằng nhiều khi mình, nếu mình có sự thật như vậy thì mình có thể tìm cái khổ mà né cái sướng được không? Ai đâu ấy không? Quý vị chọn cái đường khó. Ngày hôm nay thay vì đi kiếm cái vui đó, kiếm cái khổ đi, chuyện gì xảy ra? Sẽ bước đầu sẽ thấy. Dễ sợ không? Cuộc đời quý vị sống mà quý vị không để ý cái chuyện đó. Quý vị tìm cái khổ sẽ thấy được cái sướng. Quý vị tìm cái khổ sẽ thấy được cái sướng mà quý vị không có thể nào có được. Nó dễ sợ như vậy đó. Tìm cái đau sẽ thấy cái sướng mà không thể có được. Chung quy lại cũng chỉ nói vậy thôi, là mình chỉ tham gia cuối cùng của trở lại là xếp bằng cho chân nó đau à, không ai tin tôi chuyện này. Ok, cái gì tìm cái sướng mà né cái khổ, cái gì vẫn bất hạnh như thường, không có hạnh phúc như thường. Có ai muốn thử thời gian không? Không ai giơ tay, tức là nhất không ai giơ tay hết. Bây giờ tìm cái khổ mà né cái sướng cũng không chịu nữa. Làm sao bây giờ? Mấy người mà chịu như vậy nó hơi tốc tốc, nó hơi điên điên thì mới như vậy. Còn có cách nào khác nữa không? Chứ thật thì như vậy nè, trong cái sướng nó có cái khổ, trong cái khổ nó có cái sướng, nó cùng một lúc luôn. Cái sướng nó khổ nó xảy ra cùng một lúc luôn. Cái gì cũng bị ý thôi, có tiền một cái khổ nó tới ngay lập tức. Khổ gì? Cái gì để ý cho coi. Chẳng như tiền, mình có tiền một cái là mình khổ ngay lập tức. Cái khổ gì? Mình sợ mất. Mình rất sợ mất. Con người à, hai người. Tình yêu cũng bây giờ luôn à, mình có người yêu một cái là mình sợ mất ngay lập tức. Quý vị để ý cho coi, cuộc đời mình ấy, nó rất là huyền diệu. Cái mình đặt cái người mình thương yêu đó, ok, mình có được một cái, tìm được người yêu của cuộc đời mình đó, thì lập tức mình có cái khổ như cuộc đời mình là sợ mất cái người đó ngay lập tức. Thầy nói cái vị nghe nhớ lại, cái khổ với sướng nó cùng một lúc. Cái này nó khó, tôi không biết sao trả lời cái này. Ok, thành quý vị để ý cho coi, chẳng hạn quý vị được gặp người yêu đó thì rất sung sướng. Trong cái sung sướng đó, quý vị tự động đó, chọn rằng là không muốn thấy cái sợ mất người này. Đó là cái khổ mà quý vị hoàn toàn phủ nhận, không muốn nhìn cái đó. Mình tự làm vậy hoài, mình tự lừa mình hoài. Mình chưa muốn làm như vậy hoài. Mình không chịu thấy rằng đó, cái khổ với sướng nó cùng một lúc.
Ai đang mắc gì không?
Ok, muốn trả lời kia chắc không đủ thời giờ, chắc tuần sau mới trả lời kịp, tại hết sắp hết thời giờ rồi. Tôi muốn trả lời cái quán âm nhưng đều tôi trả lời chưa được, tại vì mấy cái nền tảng này phải giải quyết nó, không giải quyết nó không có pháp môn nào mà tu tới nơi tới chốn được hết. Chịu thôi. Thầy cứ hỏi cái gì lại. Phần lớn cái gì sẽ hiểu là hiểu về tình yêu, ái tình. Thì khi quý vị gặp được người thương của mình á, người thương yêu cuộc đời của mình á, thì quý vị nên sung sướng là quý vị nên thấy khổ. Hả? Không, không. Hôm nay không thành thật tí nào hết. Cứ đương nhiên phải sung sướng sao mà khổ được. Đừng có giải. Có mình có chuyện mình nói, có chuyện mình nên nói. Thường thường mình tự chọn, có sự lựa chọn đấy. Thường thường đi chọn, chọn và nói là cái này tốt, thành mình làm lơ cái chuyện xấu. Có người khác nói là tôi muốn nhìn thấy cái khổ, tôi muốn nhìn thấy cái sướng. Ok. Chỉ thấy khổ không thấy sướng vậy đó. Cái khổ thấy toàn khổ không cái gì sướng, chỉ có vui vẻ trong này hết. Ok. Cái đó là cái chấp trước của mình. Mình chấp vào cái khổ không chấp vào cái sướng. Nghe không? Có ai có gì mà chưa giải quyết chưa? Xong chưa? Có tri túc nữa, thể dục tri túc. Tri túc phải biết vừa. Cái vị cũng cần lựa chọn. Vui. Cái vị muốn chọn không chọn nó cũng chừng đó thôi. Bất cứ cái vị lựa chọn gì nó có thì nó đều có sẵn đó hết rồi. Chọn nó cũng chừng đó thôi. Quý vị dài vò làm cái gì? Như quý vị đâu phải là đá, sắt là đá đâu. Làm sao bây giờ? Ai cũng thờ đã, không biết làm sao bây giờ. Thiểu dục tri túc. Bất cứ quý vị chọn cái gì, quý vị có quyền áp dụng cái thiểu dục với tri túc. Chà, như quý vị chọn cái đau thì quý vị có quyền nói là đủ rồi, không cần đau thêm nữa. Quý vị chỉ để cho coi cái tâm mình nó chọn, tự động chọn, đặt cái giá trị với cái sướng với cái khổ, nó không cân bằng nhau. Đừng có chấp vào cả hai luôn, đừng có chấp vào cái khổ cũng chấp vào cái sướng nữa. Làm gì được không? Có ai mà làm vừa có bỏ được vừa sướng hoặc là vừa khổ? Sao mình bỏ được cái đồ ăn mình thích được? Sao mình bỏ được? Biết rằng bà sẽ làm mình khổ với sợ mình vẫn lỡ thương bà sao bây giờ? Cái đó là cái thực tế của mình. Ok. Quý vị sẽ cái trạng thái này nó sẽ như vậy cho đến khi quý vị thành cái thánh nhân, quý vị sẽ hết cái chuyện đó. Khi mà quý vị vào cái thánh quả, cái thành một cái thánh nhân rồi, quý vị sẽ không còn chấp về cái khổ, cũng không chấp vào cái sướng nữa. Gọi là thánh nhân. Cái thực tế là như vậy nè. Mình cái trạng thái cuộc đời mình là như vậy, mình đang chấp vào hoặc cái sướng hoặc cái khổ. Ok. Cách mình chịu thôi, cái đó là cái kẹt của mình, cái chấp trước của mình. Cái vị tu sẽ dẫn cái vị tới một cái trạng thái là không còn chấp nữa. Đó mới gọi là giải thoát. Một phương pháp khác muốn giải thoát là đi qua cõi tịnh độ. Sự thật cái vị muốn thoát cái sự lựa chọn giữa cái sướng với cái khổ không dễ làm đâu. Rất là cực kỳ khó. Cái mà dễ hơn á, nói thật quý vị, nó dễ hơn nhiều. Có ai thắc mắc gì không? Thành quý vị thay vì mà đeo đuổi cái sướng với cái khổ đó, thì nên niệm Phật đi. Là cái niệm Phật đó, nó tạo mình cái duyên, mình được giải thoát tốt hơn. Bây giờ mình nó có lợi hơn. Tại sao như vậy? Tại vì mình niệm Phật đó, mình thoát bằng cách mình dựa vào cái lực của Phật để mình thoát. Cho tới khi quý vị đắc giải thoát đó, bớt chấp vào cái khổ, cũng bớt chấp vào cái sướng đi. Cái vị chấp vào sướng, chấp vào khổ cũng chừng đó thôi à. Nó chỉ mình tự thì chỉ vài dài vò mình thôi. Tôi có nói cái vị không sống là không nên sống sao? Sống trong cái vừa trung dung á, đừng quá nhiều. Thành ra sống là sao? Sống trung dung. Đừng có tham sướng quá, đừng có tham khổ quá. Thành mình thiểu cái dục với trí túc. Mình biết vừa đủ. Biết đủ đó. Ai thắc mắc gì không? Tới đó sẽ tuần sau bây giờ hết giờ rồi. Cái câu này phải trả lời tuần sau, tại không có đủ thời giờ nói cái gì, cũng vì suy nghĩ về cái chuyện này. Ok, là về suy nghĩ này là làm sao mà bớt bây giờ, làm sao mà mình bớt cái chuyện tham dục của mình. Ok, làm sao? Tại cái bài học hay cái bài làm cái gì về homework cái gì ngày hôm nay là tuần sau tới thì họ đem tới là 1, 2, 3 cái điều mà quý vị thích hoặc là tránh, là quý vị đã làm gì, có thể làm gì để bớt cái đó. Ai thắc mắc gì không? Yes. Nếu ngày mai cũng được, nếu mà quý vị muốn tiếp tục sư cô ông lượng sẽ la tôi nữa. Chào. Bữa nào cũng vậy, tính nói nửa tiếng đồng hồ thôi, không biết nửa tiếng đồng hồ có chuyện gì mà nói không nữa, mà nói xong cuối cùng tiếng rưỡi xong cũng nói chưa xong nữa. Hả? Thì bởi vậy, những điều mình có đủ thời giờ cúng ngò nữa, thôi mình đi thẳng tới, mình cúng cái ngắn ngắn thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Ok. Cái vị suy nghĩ cho cẩn thận chứ, tại vì tôi muốn cái vị suy nghĩ là cái vấn đề cái chấp trước mình là cái gì, mình đang làm cái gì để mình bớt cái chấp trước đó, cái đó quan trọng. Tôi mình sẽ hồi hướng công đức, xong rồi mình sẽ đi qua phòng ăn dùng đồ ăn của sư cô Như Hương nè đã nấu ngày hôm nay. Trang 51.